SBS Việt ngữ.
Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình của SBS Radio, và chương trình cũng được gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta tới với mục quen thuộc mỗi ngày một câu chuyện. Và thưa quý vị, cộng đồng người Việt tại nước Úc này thì có rất là nhiều sinh hoạt từ liên bang đến các tiểu bang, và cũng không quên những hoạt động, những chương trình dành cho giới trẻ thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba để tiếp nối những hoạt động của cộng đồng cũng như những ý thức và những cái lý tưởng của cộng đồng. Thì nếu như nhắc tới trong thời gian qua, chúng ta biết ở tiểu bang Victoria thì có chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, và ở tiểu bang New South Wales thì mới đây có chương trình VK dành cho các bạn trẻ. Thì chương trình này cũng đã bắt đầu thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là các bạn trẻ. Tối nay chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị chị Kate Hoàng sẽ tham gia với chương trình của chúng ta để mà chia sẻ về chương trình VK cũng như là một cái buổi văn nghệ gây quỹ để mà phục vụ cho chương trình cũng rất là ý nghĩa. Lời đầu tiên xin cảm ơn chị Kate Hoàng đã tham gia chương trình ạ.
Dạ, cảm ơn anh Phương Ngọc, và cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
Vâng, chắc là thính giả của chúng tôi rất là muốn biết đôi nét về VK thưa chị.
Dạ, xin chào anh. Thì VK tức là chữ viết tắt cho VCAY Youth, thì đây là VK là một nhóm trẻ trực thuộc VCA, tức là cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales. Chúng tôi có những cái nhóm mới như vậy là mục đích là để khuyến khích các em trẻ tham gia nhiều hơn, và các hoạt động của VK sẽ tập trung vào nhóm trẻ, trong khi những cái hoạt động của VCA sẽ tập trung nhiều vào những cái hoạt động thiên về chính trị và nó có cái tính chất chính mạch hơn. Thì trong khoảng một năm thành lập, VK cũng đã có được một số member, và chúng tôi nghĩ đây cũng là thời gian để chúng ta ra có những cái chương trình đào tạo riêng để dành cho các em. Vì thế vào năm 2019 chúng tôi đã có một chương trình gọi là khóa đào tạo lãnh đạo, cũng tương tự như những cái model ở dưới Victoria, nhưng chúng tôi sẽ có những cái chương trình nó phù hợp hơn cho cộng đồng của người Việt tại New South Wales cũng như cho các em trẻ tại New South Wales. Thì vào ngày 17 tháng 3 tại đây chúng tôi sẽ có một chương trình gây quỹ, và tất cả những số tiền kiếm được trong cái ngày gây quỹ này sẽ dùng toàn bộ cho cái khóa đào tạo lãnh đạo cho các em. Mục đích là tìm kiếm những cái tài năng trẻ ở trong cộng đồng người Việt tại New South Wales, và cộng đồng sẽ tạo điều kiện cho các em học tập, nâng cao các kỹ năng trong giao tiếp cũng như giúp các em phát huy cái tiềm năng của mình, và từ đó các em có thể đóng góp tích cực hơn vào các sinh hoạt của cộng đồng.
Vâng, và cũng có khá nhiều ý kiến băn khoăn một đôi nét, tức là phải chăng những chương trình như thế này để đào tạo, để tìm ra những cái nhân tài kế tiếp, thì nó cũng thể hiện cho cái việc là cộng đồng người Việt liên bang cũng như là tiểu bang đang rất là thiếu và đang rất là cần những nhân vật như thế ạ?
Dạ, thì dĩ nhiên là cộng đồng người Việt của chúng ta có rất là nhiều tài năng, và từ đó tới giờ cũng có rất là nhiều tài năng, và mục đích của cộng đồng không phải là đào tạo ra thêm tài năng, bởi vì cộng đồng của chúng ta đã có rất nhiều có tài rồi, nhưng mà có thể nói là reach out, có nghĩa là kêu gọi mọi người hãy đóng góp và kêu gọi mọi người hãy tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng thì đúng hơn. Và đây cũng là một trong những cách tạo điều kiện cho các em mà đã có cái ý muốn và đã có cái khả năng sẵn của họ, nhưng mà họ chưa có điều kiện để phát huy và chưa có điều kiện để đóng góp cho cộng đồng của mình, thì có thể là chính xác hơn thôi anh.
Vâng, Xuân Ngọc thì cũng tham gia một số những cái chương trình, tức là tới một số cái buổi meeting gặp gỡ rồi, thì các cụ già đấy, các cụ mà thế hệ thứ nhất nó sang đây từ lâu rồi, thì các cụ vẫn cứ rất là muốn đóng góp, rồi các cụ đặt những cái câu hỏi với cả các em, ví dụ như ở tiểu bang Victoria là các em có các cái kế hoạch như thế nào để phát triển, để tham gia với cộng đồng, rồi để đấu tranh cho mục đích dân chủ các thứ rất là nhiều. Thế nhưng mà các bác khi mà đặt câu hỏi thì dường như các em khó hiểu quá, bởi vì các bác dùng tiếng Việt không à. Đó, cho nên là các bác cũng rất là mong mỏi là phải chăng đó cũng là cái điểm yếu và cần phải khắc phục ở các cái thế hệ lãnh đạo kế tiếp ạ.
Thì đó là lý do mà cộng đồng New South Wales chúng em đã tạo ra được VK, có nghĩa là đó là một cái cầu nối, có nghĩa là những cái người giống như chẳng hạn như Khai Hoàng đây cũng sinh ra và lớn lên tại Úc, nhưng may mắn cái tiếng Việt của Khai Hoàng biết nhiều hơn các em được sinh ở đây, và trong số những các em sinh ở đây cũng có rất là nhiều em tiếng Việt rất là giỏi, nhưng mà bởi vì không có một cái môi trường để connect lại với nhau, cho nên là đôi khi các em cảm giác như mình hơi xa với cái cộng đồng, vì thế các em không đóng góp thôi. Và các bác thì đôi khi mà giống như là khi mà mình có, người ta nói có cái age gap đó anh, cho nên là đôi khi những cái mà nói chuyện của các bác lại không có cho các em hiểu được cái vấn đề, hoặc là các em chưa từng tìm hiểu về những cái hoàn cảnh của Việt Nam cho nên các em không biết. Chứ thật sự thì theo cái quá trình mà tìm hiểu và làm việc với các em, thấy các em cũng rất là quan tâm đến các tình hình chính trị ở trong nước và tất cả những cái vấn đề về nhân quyền các em cũng rất là quan tâm, mà đôi khi các em chỉ là không biết hoặc là chưa từng thấy thì các em lại đi đấu tranh cho những vấn đề về nhân quyền chẳng hạn như tại Philippines chẳng hạn, mà các em lại không có biết về nhiều về Việt Nam. Bởi vì cái language của các em đa số là tiếng Anh, mà khi những cái vấn đề mà nó vào được cái nhận thức của các em thì là từ những cái thông tin chính mặt nhiều hơn, và đó là cái lý do mà cộng đồng cần có thêm những cái cầu nối để chỉ dẫn cho các em, để nối kết được những cái interest của các em vào cái interest của cộng đồng, trong khi nó vẫn có, nó chỉ chưa được nối kết thôi anh.
Vâng, và quy mô của cái khóa huấn luyện cung cấp những cái thông tin cũng như là training cho các em trẻ của VK đó, thì bây giờ có thể đào tạo được bao nhiêu em trong một khóa?
Dạ, hiện tại thì đây là khóa đầu tiên cho nên là cộng đồng chỉ có thể nhận được khoảng 20 em. Thì chúng tôi sẽ cho ra application form và chúng tôi sẽ dựa cái cách mà nhận tuyển sinh đó là dựa trên cái application form đó. Và trên cái application form thì chúng tôi sẽ có những câu hỏi và có một vài những cái selection criteria. Chẳng hạn như là các em bắt buộc phải từ 18 cho tới 35. Nếu như lớn hơn thì chúng tôi không thể nhận được. Đó là những cái criteria mà bắt buộc phải theo. Thì nếu như mà trong tương lai có nhiều interest hơn hoặc là có nhiều funding hơn thì chúng tôi có thể sẽ làm thêm nhiều lớp nữa, nhưng mà trong năm 2019 thì chỉ có thể nhận được 20 em thôi anh.
Vâng, và một trong những vấn đề cần thiết là phải có funding nữa, thì cái buổi văn nghệ này chính là nhằm mục đích đó chứ không mục đích nào ngoài hỗ trợ cho giới trẻ cả. Thì có lẽ là xin chị Kate chia sẻ những cái thông tin liên quan đến sự kiện để bà con ta nếu mà muốn đóng góp để mà phát triển cho thế hệ trẻ thì tham gia.
Dạ thưa anh, vì cái đây cộng đồng người Việt cũng đã có một số funding riêng dành cho các em, nhưng dĩ nhiên vì là chương trình mới cho nên chúng tôi cũng phải cần gây thêm một số quỹ mới, bởi vì mỗi một năm sẽ có những cái budget riêng cho những cái vấn đề rồi nên không thể go quá budget được, và những cái chương trình mới thì dĩ nhiên phải kêu sự đóng góp thêm từ quỹ đồng hương. Thì ngày 17 tháng 3 là một chương trình văn nghệ, đồng thời cũng là cái lần đầu tiên giới thiệu và ra mắt cái nhóm trẻ VCY hoặc là VK với quỹ đồng hương. Thì tất cả những cái funding thu được trong cái đêm này sẽ trực tiếp vào cái khóa lãnh đạo. Nếu như quý vị ở New South Wales xin hãy liên lạc với Kate qua cái email tức là kate@vietnamese.org.au để có thể mua vé, hoặc là những quý vị mà ở xa có cái tấm lòng muốn giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales xin cũng hãy liên lạc với Kate qua email kate@vietnamese.org.au thì Kate sẽ có thể trao đổi nhiều hơn trực tiếp với quý vị và sẽ trao đổi về cách đóng góp nhiều hơn ạ.
Vâng, mà quý vị cũng đã nghe rất là rõ những thông tin liên quan đến sự kiện này cũng như là cái sự đóng góp cho thế hệ trẻ của người Việt tại nước Úc này rồi qua phần trình bày của chị Kate Hoàng. Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia chương trình của chúng tôi tối nay ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc và cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các quý vị khán thính giả đang nghe đài.
Vâng, và tới đây thì thời lượng cho chương trình phát thanh tối nay cũng hết rồi. Mỗi ngày một câu chuyện cũng khép lại cho chương trình phát thanh. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.